Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 7 tháng 1 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Việt Nam định danh Tiều Đại Việt là tổ chức khủng bố. Mỹ, EU chỉ trích bản án đối với 3 nhà báo độc lập Việt Nam. Hồng Kông bắt 53 người về cáo buộc âm mưu lật đổ chính quyền. Và ứng cử viên đảng Dân Chủ ở bang Georgia thắng cử vào Thượng viện Mỹ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Bộ Công an Việt Nam hôm 5 tháng 1 chính thức đưa ra thông báo về tổ chức Triều Đại Việt và gọi nhóm có trụ sở ở Canada này là một tổ chức khủng bố. Theo thông báo của Bộ Công an Việt Nam, Triều Đại Việt là một tổ chức do các cựu thành viên của Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời thành lập từ tháng 1 năm 2018. Từ trụ sở ở Canada, Triều Đại Việt được cho là đã gửi hàng chục ngàn đô la cho những người trong nước để mua sắm vũ khí, chế tạo bom mìn, in truyền đơn và khẩu hiệu phản động. Ngoài ra, tổ chức này còn có các trang web và các kênh truyền thông như Triều Đại Việt, Hoàng Kỳ, Giải độc chính trị, Việt Nam Today, Việt Tự Do, Radio Tiếng Nói Quốc Dân, Tin Tức Hàng Ngày, TV24, v.v. Bên cạnh thông tin chung về tổ chức Triều Đại Việt, Bộ Công an Việt Nam còn đưa thông tin cụ thể về lý lịch cá nhân, lệnh truy nã và nơi cư trú của 4 người đứng đầu tổ chức, bao gồm ông Ngô Văn Hoàng Hùng, quốc tịch Canada, với chức danh tự xưng là Tổng Tư lệnh Triều Đại Việt, ông Trần Thanh Đình, quốc tịch Đức, tự xưng là Phó Thủ tướng, Ngô Mạnh Cương, quốc tịch Pháp, tự xưng là Tổng cục trưởng Tổng cục đặc nhiệm, và ông Huỳnh Thanh Hoàng, quốc tịch Mỹ, giữ chức phát ngôn viên Triều Đại Việt. Vào tháng 9 năm ngoái, một tòa án tại thành phố Hồ Chí Minh đã kết án tổng cộng 196 năm tù đối với 20 thành viên của Triều Đại Việt bị cáo buộc tham gia gây ra vụ nổ khiến cho hai người bị thương tại trụ sở công an phường 12 quận Tân Bình vào tháng 6 năm 2018. Trong đó, ông Nguyễn Khanh, người bị cho là chỉ đạo những người khác gây án, bị tuyên án 24 năm tù về tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân và tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ. Các thành viên khác bị tuyên án từ 2 đến 18 năm tù với các tội danh tương tự. Triều Đại Việt bị cáo buộc đã thành lập ra một loạt các quân khu từ Nam ra Bắc để tìm cách móc nối phát triển lực lượng, khảo sát, lên kế hoạch tấn công nhắm vào trụ sở các cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang, mục tiêu bảo vệ và địa điểm công cộng tại Việt Nam. Ngoài ra, nhóm này cũng bị Bộ Công an nói là kích động người dân xuống đường biểu tình, bạo loạn cướp chính quyền trong nước. Tin cho hai người đứng đầu tổ chức Triều Đại Việt, ông Ngô Văn Hoàng Hùng, từng bị tòa án ở Mỹ Tho tuyên án tử hình, sau đó giảm xuống chung thân về tội âm mưu lật đổ chính quyền vào năm 1979. Hiện VOA vẫn chưa thể liên lạc được với đại diện của Triều Đại Việt để xác minh và đưa ra bình luận về những cáo buộc của Công an Việt Nam.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu vừa lên tiếng về bản án khắc nghiệt và kêu gọi trả tự do cho 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam vừa bị chính quyền đưa ra xét xử hôm 5 tháng Giêng. Trong thông cáo gửi cho VOA tối ngày 5 tháng Giêng, chúng tôi rất thất vọng khi hay tin về những bản án khắc nghiệt do một tòa án ở Việt Nam xét xử đối với 3 thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, trong đó có ông Phạm Chí Dũng, người sáng lập kiêm chủ tịch của hội. Những bản án khắc nghiệt này là bản án mới nhất trong một xu hướng bắt giữ và kết án đáng lo ngại nhằm vào các công dân Việt Nam thực hiện các quyền được ghi trong Hiến pháp Việt Nam, Bộ Ngoại giao Mỹ viết. Cũng tối hôm 5 tháng Giêng, phát ngôn viên Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam Kelly Farmer gửi thông cáo cho VOA, trong đó kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động của mình phù hợp với các quy định về quyền con người trong Hiến pháp cũng như các nghĩa vụ và cam kết quốc tế. Kết thúc thông cáo, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Đại sứ quán viết: tự do báo chí là nền tảng của sự minh bạch và quản trị có trách nhiệm. Các tác giả, blogger và nhà báo thường làm công việc của họ với rủi ro lớn, và chúng tôi kêu gọi các chính phủ và công dân trên toàn thế giới, bao gồm cả chính phủ Việt Nam, phải bảo vệ họ. Sáng ngày 6 tháng Giêng, Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu gửi thông cáo cho VOA trong đó viết, việc tuyên phạt ông Phạm Chí Dũng 15 năm tù và ông Nguyễn Tường Thụy, ông Lê Hữu Minh Tuấn mỗi ông 11 năm tù là một diễn biến tiêu cực. Cả ba ông đều là thành viên của Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, một tổ chức xã hội dân sự thúc đẩy tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội. Các quốc gia phải bảo vệ quyền tự do ngôn luận và tạo ra một môi trường thuận lợi cho một cuộc tranh luận công khai, ngay cả khi các ý kiến được bày tỏ trái ngược với những ý kiến mà chính quyền đưa ra. Quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt cả trực tuyến và trực tiếp là yếu tố quan trọng để đảm bảo tính minh bạch, công bằng xã hội, phát triển bền vững, bao quát cũng như thịnh vượng, Liên minh châu Âu cho biết. Quyền tự do biểu đạt được đảm bảo bằng Hiến pháp của Việt Nam, Tuyên bố Toàn cầu về quyền và các công ước quốc tế khác mà Việt Nam tham gia ký kết, bao gồm các công ước quốc tế về các quyền chính trị và dân sự. Hơn nữa, trong khuôn khổ của đánh giá định kỳ phổ quát, Việt Nam đã chấp nhận các khuyến nghị để đảm bảo và dỡ bỏ các hạn chế đối với quyền tự do bày tỏ quan điểm và biểu đạt. Tuy vậy, việc gia tăng những vụ bắt bớ, bỏ tù và kết án những nhà báo Việt Nam và những nhà bảo vệ nhân quyền lại đi theo hướng ngược lại. Liên minh châu Âu mong nhà chức trách Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho ông Dũng, ông Thụy và ông Tuấn, cũng như tất cả các nhà báo, blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền bị bỏ tù vì đã bày tỏ quan điểm một cách ôn hòa. Liên minh châu Âu cho biết sẽ tiếp tục theo dõi và làm việc với các cơ quan chức năng của Việt Nam và tất cả các bên liên quan để cải thiện tình hình nhân quyền ở Việt Nam.
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 5 tháng 1 cho biết đã liên lạc với các đại sứ quán Hàn Quốc và đại sứ quán Iran tại Hà Nội để yêu cầu xác minh và đảm bảo an toàn cho các thuyền viên người Việt sau khi có thông tin về vụ Iran bắt giữ tàu chở dầu của Hàn Quốc cùng 20 thuyền viên trên tàu, trong đó có 2 thuyền viên mang quốc tịch Việt Nam. Truyền thông trong nước dẫn lời người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm rằng bộ này cũng đã liên lạc với các bộ ngành liên quan để xác minh thân nhân của các thuyền viên này. Trước đó, hôm 4 tháng 1, truyền thông quốc tế đưa tin lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã bắt giữ tàu chở dầu Hankook Chemi của Hàn Quốc ở khu vực gần eo biển chiến lược Hormuz với lý do gây ô nhiễm môi trường vùng vịnh, theo truyền thông Iran. Ngay sau đó, một phát ngôn viên của chính phủ Iran tuyên bố rằng 2 năm trước, Hàn Quốc đã đóng băng 7 tỷ đô la tiền của Iran trong một ngân hàng của Hàn Quốc. CNN dẫn lại lời phát ngôn viên chính phủ Iran, ông Ali Rabie nói trên kênh truyền hình nhà nước Iran hôm 5 tháng 1 rằng chúng tôi hy vọng chính phủ Hàn Quốc sẽ giải phóng số tiền bị đóng băng càng sớm càng tốt. Tuy nhiên khi được báo chí hỏi, người phát ngôn của Iran trong cùng ngày bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này bắt giữ tàu Hàn Quốc để làm con tin nhằm buộc Seoul phải thực hiện yêu cầu trên. Ông Ali Rabie ngược lại cáo buộc chính phủ Hàn Quốc giam giữ 7 tỷ đô la của họ làm con tin. Và điều này là vô căn cứ. Tin cho hay 20 thành viên trên tàu Hankook Chemi đến từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia và 2 thuyền viên người Việt. Tất cả đều trong tình trạng an toàn. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng được báo chí dẫn lời nói rằng các cơ quan đại diện Việt Nam tại Iran và Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi sát sự việc, đồng thời sẵn sàng tiến hành những biện pháp bảo hộ công dân cần thiết, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của các thuyền viên Việt Nam. Tàu Hankook Chemi bị Iran bắt giữ trong lúc đang chở 7.200 tấn ethanol xuất phát từ thành phố Dubai của Ả Rập Saudi đến Fujairah của Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Công ty sở hữu tàu Hankook Chemi hôm 5 tháng 1 cho CNN biết, con tàu chỉ nhận được cảnh báo từ giới hữu trách Iran khoảng 10 đến 20 phút, thì binh sĩ vũ trang Iran đã lên đầy trên tàu và lập tức cắt hệ thống thông tin liên lạc của con tàu. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Yong-sam hôm 5 tháng 1 nói rằng chính phủ Hàn Quốc đang liên lạc chặt chẽ với các đối tác ở Tehran, cố gắng đảm bảo việc các thủy thủ và con tàu được trả tự do.
Việt Nam đang có kế hoạch đầu tư quy mô nhằm xây dựng các cảng biển đẳng cấp thế giới trong giai đoạn tiếp theo của quy hoạch tổng thể cho hệ thống cảng Việt Nam, theo Maritime Executive. Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam cho biết là bộ đang có kế hoạch đầu tư từ 6 tới 8 tỷ đô la vào năm 2030 trong giai đoạn phát triển cảng biển tiếp theo. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Nhật được Maritime dẫn lời phát biểu. Sau 20 năm quy hoạch, hệ thống cảng biển Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc cả về chất lẫn về lượng, cơ bản đạt mục tiêu phát triển theo quy hoạch đã được phê duyệt. Tuy nhiên, ông nói để đáp ứng nhu cầu hàng hóa xuất nhập khẩu và các mục tiêu phát triển kinh tế, Bộ Giao thông Vận tải thừa nhận là cần phải đầu tư đáng kể hơn nữa để nâng cấp các khả năng của các cảng biển Việt Nam. Tại một hội nghị tổ chức ngày 30 tháng 12 năm 2020, các giới chức Việt Nam xác định một trong những ưu tiên hàng đầu là tập trung phát triển cơ cấu hạ tầng cảng biển đến năm 2030 như một phần của tầm nhìn tới năm 2050. Thứ trưởng Nguyễn Nhật thừa nhận Việt Nam còn thiếu nhiều cảng biển tiêu chuẩn quốc tế, trong khi một số cảng nhỏ có cơ sở hạ tầng thiếu thốn, dẫn tới các hoạt động kém hiệu quả của các cảng này. Trong bài phát biểu, ông Nhật nhấn mạnh hoạt động tại các cảng của Việt Nam đã tăng vọt, từ gần 82 triệu tấn hàng hóa vào năm 2000 lên tới 680 triệu tấn trong năm 2020. Và bất chấp ảnh hưởng của đại dịch COVID, khối lượng hàng hóa đã tăng 4% trong năm 2020. Tính cho tới đầu năm 2020, Việt Nam đã tăng diện tích bến hơn 8 lần trong 20 năm qua. Các cảng được dùng làm cửa ngõ, trung chuyển quốc tế đã được thành lập ở cả hai miền Nam và Bắc. Theo Maritime thì hiện nay, Việt Nam có khả năng tiếp nhận tàu container có trọng tải 132.000 tấn tại khu vực bến Lạch Huyện, tỉnh Hải Phòng và 214.000 tấn tại khu vực bến Cái Mép. Mục tiêu cho giai đoạn phát triển tiếp theo là nâng công suất hàng hóa hàng năm của Việt Nam lên tới từ 1,14 tỷ tới 1,42 tỷ tấn. Trọng tâm là nâng cấp cảng Hải Phòng và cảng Cái Mép để đạt tiêu chuẩn quốc tế. Trong một bản tin ngày 6 tháng 1 của báo Quảng Ninh, thì tính từ năm 2014 tới nay, hàng loạt công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh đã được các nhà đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác. Song đa số tập trung vào đầu tư vào hệ thống đường bộ với tất cả 15 dự án, trong khi đầu tư vào cảng biển chỉ có một dự án duy nhất là cảng tàu khách quốc tế Hạ Long. Con số các tỷ phú đô la của Việt Nam đã tăng lên tới 6 người vào cuối năm 2020, sở hữu khối tài sản tổng cộng lên tới 16,2 tỷ đô la Mỹ trong bối cảnh thị trường chứng khoán tăng mạnh sau khi rớt giá một thời gian ngắn vào tháng 3. VN Express trích dẫn tạp chí Forbes cho biết, đứng đầu danh sách này vẫn là tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tịch của tập đoàn Vingroup. Theo danh sách những người giàu có nhất thế giới do Forbes công bố hàng ngày, thì tính cho tới ngày 6 tháng 1, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, 53 tuổi, sở hữu khối tài sản 7 tỷ Mỹ Kim, tăng lên 139 triệu Mỹ Kim so với ngày giao dịch trước. Ông Vượng xếp hạng 345 trên danh sách những người giàu có nhất thế giới trong ngày 6 tháng 1 năm 2021 của tạp chí Forbes. Trong danh sách các tỷ phú Việt Nam, thì người giàu có thứ nhì là nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, tổng giám đốc của Vietjet, với khối tài sản 2,5 tỷ Mỹ Kim, tăng thêm 400 triệu đô la Mỹ trong năm 2020, bất chấp tác động nặng nề của đại dịch COVID đối với ngành hàng không. Bà Thảo được xếp hạng 1.181 trong danh sách những người giàu có nhất thế giới của Forbes. Tiếp theo là chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, người đã lọt sổ vào năm ngoái, nhưng năm nay trở thành người giàu thứ ba tại Việt Nam với khối tài sản tăng vọt lên tới 2 tỷ vào cuối năm nhờ giá cổ phiếu tăng mạnh trên sàn chứng khoán. Ông Long xếp hạng 1.491 trong danh sách những người giàu có nhất trên thế giới của Forbes. Những tỷ phú còn lại trong danh sách của Forbes năm 2020 gồm có chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, chủ khối tài sản ước lượng 1,7 tỷ đô la Mỹ và xếp hạng 1.647 trên danh sách Forbes. Sau đó là chủ tịch tập đoàn Masan Nguyễn Đăng Quang, tỷ phú xếp hạng 5 tại Việt Nam với khối tài sản 1,5 tỷ đô la Mỹ và chủ tịch Taco Trần Bá Dương với khối tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ vẫn giữ nguyên so với đầu năm. Tỷ phú giàu nhất Việt Nam Phạm Nhật Vượng còn được tạp chí Forbes vinh danh là một trong 15 nhà từ thiện hào phóng nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo tạp chí Forbes, ông Vượng và hội từ thiện Quỹ Thiện Tâm của ông đã đóng góp 77 triệu đô la Mỹ để tài trợ chống COVID, cấp học bổng cho trẻ em nghèo và các chương trình y tế khác trong nước. Ông thành lập Quỹ Thiện Tâm vào năm 2006, chủ yếu để giúp đỡ những người nghèo khó tại Việt Nam, cấp học bổng cho trẻ em cần được giúp đỡ, chăm sóc sức khỏe miễn phí cho những người không đủ khả năng thanh toán y phí. Tổ chức từ thiện này còn xây nhà, trung tâm y tế, thư viện, cơ sở hạ tầng cho các cộng đồng có thu nhập thấp và cung cấp các khoản cứu trợ thiên tai. Thêm vào đó, Vingroup cũng đóng góp 55 triệu đô la Mỹ trong các hoạt động chống dịch COVID-19 như cung cấp máy thở và các thiết bị khác cho các tổ chức y tế.
Cảnh sát Hồng Kông bắt 53 người trong cuộc đột kích lúc rạng sáng hôm 6 tháng 1 nhắm vào các nhà hoạt động dân chủ, theo Reuters. Hãng tin này nhận định rằng đây là cuộc trấn áp lớn nhất kể từ năm ngoái, khi Trung Quốc áp đặt luật an ninh quốc gia mà phe đối lập nói là nhằm dập tắt bất đồng chính kiến ở Hồng Kông. Các nhà hoạt động vì dân chủ nổi bật nhất của Hồng Kông bị bắt trong các cuộc đột kích tại 72 nơi vì chính quyền nói rằng cuộc bỏ phiếu không chính thức năm ngoái nhằm chọn các ứng viên đối lập trong cuộc bầu cử ở Hồng Kông là một phần của kế hoạch lật đổ chính quyền. Theo Reuters, các vụ bắt giữ liên quan tới một cuộc bỏ phiếu độc lập chưa có tiền lệ nhưng không có tính cưỡng hành nhằm chọn ra các ứng cử viên độc lập cho cuộc bầu cử lập pháp mà giờ đã bị hoãn. Tin cho hay khoảng 1.000 cảnh sát tham gia vào các cuộc đột kích, bao gồm việc lục soát các văn phòng của một tổ chức thăm dò ý kiến và một công ty luật. Reuters dẫn lời ông Chris Patton, thống đốc người Anh cuối cùng của Hồng Kông, kêu gọi phương Tây cứng rắn hơn với Trung Quốc và chỉ trích Ủy ban châu Âu đã mưu tìm một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc.
Ứng cử viên đảng Dân Chủ ở bang Georgia hôm 5 tháng 1 đã giành một ghế trong cuộc đua vòng 2 vào Thượng viện, và người thứ hai đang dẫn trước đối thủ đảng Cộng Hòa, tiến gần hơn đến khả năng giành quyền kiểm soát Thượng viện và cơ hội thúc đẩy các mục tiêu chính sách của Tổng thống đắc cử Joe Biden. Tin cho hay ông Raphael Warnock đã đánh bại đương kim Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Kelly Loeffler để trở thành Thượng nghị sĩ da đen đầu tiên của bang Georgia. Trong cuộc đua thứ hai, John Ossoff, 33 tuổi, đang dẫn trước với tỷ lệ xích sao trước đương kim thượng nghị sĩ David Perdue, và nếu thắng cử, ông Ossoff sẽ trở thành thượng nghị sĩ trẻ tuổi nhất. Với 98% số phiếu đã được kiểm đếm, ông Warnock dẫn trước bà Loeffler khoảng 54.000 phiếu, tức khoảng 1,2% tổng số phiếu, theo công ty nghiên cứu Edison Research. Trong khi đó, ông Ossoff dẫn trước ông Perdue hơn 16.000 phiếu. Thắng cử trong cả hai cuộc đua sẽ giúp phe Dân Chủ giành quyền kiểm soát Thượng viện, khi Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ có lá phiếu quyết định phá thế cân bằng 50-50 sau khi bà và ông Biden nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Đảng Dân Chủ đã giành thế đa số xích sao ở Hạ viện, theo Reuters. Hãng tin này nhận định rằng nếu phe Cộng hòa vẫn giữ được ghế của ông Perdue ở Thượng viện, về cơ bản, họ sẽ nắm quyền phủ quyết nghị trình của ông Biden liên quan tới các bổ nhiệm chính trị và tư pháp, cũng như các sáng kiến về lập pháp. Cảnh sát Mỹ ngày 6 tháng 1 phong tỏa tòa nhà Quốc hội và sơ tán nhiều cao ốc văn phòng làm việc của Quốc hội trong lúc các cuộc biểu tình bên ngoài đang trở nên bạo động. Trong số các cao ốc được sơ tán có tòa nhà Madison của Thư viện Quốc hội nằm đối diện trụ sở Quốc hội và tòa nhà Cannon văn phòng làm việc của Hạ viện. Cảnh sát cho biết trong thời gian phong tỏa sẽ kéo dài tùy vào hành xử của người biểu tình. Video do phóng viên của tờ Washington Post đăng tải cho thấy người biểu tình vượt những dãy hàng rào tiến về phía Quốc hội. Ước tính hàng ngàn ủng hộ viên của Tổng thống Trump tề tự về thủ đô Washington vào ngày 6 tháng 1 để gây áp lực buộc Quốc hội và Phó Tổng thống Mike Pence đảo ngược kết quả của bầu cử Tổng thống hôm 3 tháng 11 vừa qua. Hàng ngàn người ủng hộ Tổng thống Donald Trump, trong đó có những tổ chức dân tộc cực hữu, công khai mang vũ khí tại các cuộc biểu tình trước đây tập hợp tại thủ đô của nước Mỹ để chống lại việc Quốc hội chứng nhận cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11, mà trong đó Tổng thống đảng Cộng hòa thua ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden. Cảnh sát địa phương nói cuộc biểu tình tuần này có thể lớn hơn các cuộc biểu tình vào tháng 11 và tháng 12, mà khi đó xảy ra các vụ đâm chém và ẩu đả khi hàng trăm thành viên Proud Boys của một tổ chức tự xưng là những người theo chủ nghĩa sô văn phương Tây và những người trung thành với ông Trump đụng độ với những người phản biểu tình và những phân tử Antifa, hay còn gọi là chống phát xít, và những nhà hoạt động của phong trào Black Lives Matter đòi công lý cho người da đen. Một vài cuộc tập hợp được hoạch định cho ngày 6 tháng 1, trong đó có một cuộc tập hợp bên ngoài Quốc hội Mỹ. Tổng thống Trump đã phát biểu với những người ủng hộ tại The Ellipse, một công viên nằm ngay phía nam tòa Bạch Ốc.
Quyết định mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán New York là sẽ hủy niêm yết ba công ty viễn thông Trung Quốc. Sở Giao dịch Chứng khoán New York hôm thứ Tư 6 tháng 1 cho biết họ sẽ hủy niêm yết ba công ty viễn thông Trung Quốc từ ngày 11 tháng 1. Lật ngược lại quyết định ngày hôm trước của họ sau khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Steve Mnuchin nói với lãnh đạo Sở Chứng khoán New York rằng ông không đồng ý với quyết định trước đó của Sở Giao dịch này sẽ không hủy niêm yết chứng khoán của ba đại công ty viễn thông Trung Quốc, theo Reuters. Đây là lần thứ ba Sở Giao dịch Chứng khoán New York đảo ngược quyết định hủy và không hủy niêm yết ba công ty của Trung Quốc chỉ trong vài ngày, trong bối cảnh bối rối về các quy định do chính quyền Tổng thống Trump đặt ra và căng thẳng leo thang trong nội bộ Washington về chính sách Trung Quốc. Sở Giao dịch Chứng khoán New York hôm 5 tháng 1 đã đảo ngược quyết định công bố tuần trước về việc hủy niêm yết ba công ty viễn thông khổng lồ của Trung Quốc là China Mobile, China Telecom Co. và China Unicorn Hong Kong sau khi tham vấn với các cơ quan quản lý liên quan. Kế hoạch xóa niêm yết ba công ty Trung Quốc được thực hiện theo lệnh hành pháp của Nhà Trắng cấm người Mỹ đầu tư vào các công ty có liên hệ với quân đội Trung Quốc. Hôm thứ Ba 5 tháng 1, Bộ trưởng Tài chánh Mnuchin nói với Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán New York Stacey Cunningham rằng ông không đồng ý với quyết định trước đó của Sở Giao dịch sẽ tiếp tục niêm yết chứng khoán của ba công ty Trung Quốc.
Trung Quốc hôm 6 tháng 1 phản đối và tuyên bố sẽ có đáp trả cần thiết đối với cuộc đối thoại quân sự đã được lên kế hoạch giữa Mỹ và Đài Loan, theo Reuters. Trước đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trợ lý Ngoại trưởng Mỹ về các vấn đề chính trị và quân sự Clark Cooper sẽ có bài phát biểu trực tuyến tại cuộc đối thoại chính trị và quân sự với Đài Loan từ Bộ Ngoại giao vào cuối ngày 6 tháng 1 nhưng không cho biết thêm chi tiết. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết sẽ có đáp trả cần thiết và kiên quyết phản đối cuộc đối thoại. Bà nói thêm rằng Trung Quốc kêu gọi Hoa Kỳ ngừng ngay lập tức bất kỳ hình thức trao đổi chính thức và liên hệ quân sự nào với Đài Loan để tránh làm tổn hại thêm đến sự ổn định ở eo biển Đài Loan và quan hệ Trung Mỹ. Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Đài Loan không đưa ra thông tin chi tiết về cuộc trao đổi, đồng thời nói rằng Đài Bắc và Washington sẽ tiếp tục làm sâu sắc thêm hợp tác trên mọi cấp độ. Trung Quốc thông báo chặn dòng chảy sông Mekong. Trung Quốc đã thông báo chặn dòng chảy của sông Mekong tại một đập thủy điện của nước này ở thượng nguồn trong vòng 20 ngày. Ủy hội sông Mekong, MRC và Thái Lan cho biết hôm 6 tháng 1 theo Reuters. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi một hệ thống theo dõi được Mỹ tài trợ nói rằng Trung Quốc đã không thông báo cho các nước hạ nguồn về việc hạn chế dòng chảy kể từ ngày 31 tháng 12. Tin cho hay hồi tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc đồng ý chia sẻ dữ liệu nước với MRC, cơ quan liên chính phủ với các thành viên gồm Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam, vốn lâu nay muốn có thông tin như vậy để phục vụ công tác lập kế hoạch. Tin cho hay sinh kế của hơn 60 triệu người ở các nước trên dựa vào sông Mekong. Reuters dẫn lời cơ quan quản lý nước quốc gia của Thái Lan nói Trung Quốc hôm 5 tháng 1 thông báo cho nước này rằng từ ngày 5 tới 24 tháng 1, đập Jing Hong sẽ giảm việc xả nước từ 1.904 mét khối trên giây xuống 1.000 mét khối trên giây, tức là giảm khoảng 47%. Mục đích của việc này là để bảo trì các đường dây thuộc lưới điện của Trung Quốc. MRC cho biết cũng nhận được thông báo vào ngày 5 tháng 1 nhưng đã phát hiện mực nước giảm từ ngày 31 tháng 12.
Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới ngày 5 tháng 1 cho biết hết sức thất vọng vì Trung Quốc chưa cho phép toán chuyên gia quốc tế vào nghiên cứu điều tra nguồn gốc của virus corona chủng mới. Hôm nay chúng tôi được tin các giới chức Trung Quốc chưa chung quyết những giấy phép cần thiết để toán chuyên gia đặt chân tới Trung Quốc. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu trong cuộc họp báo trực tuyến từ Geneva. Tôi đã liên lạc với các giới chức cao cấp Trung Quốc và đã một lần nữa nói rõ sứ mạng này là ưu tiên của Tổ chức Y tế Thế giới, ông nói. Trong 24 giờ qua, các thành viên trong toán chuyên gia quốc tế đã khởi hành chuyến đi tới Trung Quốc, nơi virus được báo cáo đầu tiên tại Vũ Hán và theo lịch trình sẽ bắt đầu làm việc vào ngày 5 tháng 1. Trung Quốc bác cáo giác rằng họ tìm cách che đậy sự dính líu của họ với đại dịch. Một số người, trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặt nghi vấn về các hành động của Bắc Kinh trong đợt bùng phát dịch. Ông Mike Ryan, trưởng phụ trách khâu khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới, cho hay Tổ chức Y tế Thế giới đã nhấn mạnh với các giới chức Trung Quốc về tính quan trọng của chuyến đi điều tra thực tế này.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook,
quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự từ vùng thủ đô Washington do Việt Hùng thực hiện.
Trong một căn phòng nhỏ ngoại ô thủ đô nước Mỹ hôm Chủ nhật ngày 3 tháng 1 vừa qua, thân nhân và những người hâm mộ nhạc sĩ Lam Phương đã tiến hành một buổi lễ tưởng niệm cố nhạc sĩ tài hoa mà rất nhiều sáng tác của ông đã đi vào lòng người và được hát rất nhiều trong suốt nhiều chục năm qua, cả trong nước lẫn hải ngoại. Đến với sự kiện này, mọi người cùng ôn lại những kỷ niệm về chủ nhân của một kho tàng sáng tác đồ sộ, tác giả của những tác phẩm bất hủ trong lòng khán giả Việt và về một con người luôn đau đáu với việc gìn giữ và bảo tồn văn hóa dân tộc. Nhà báo Đỗ Hồng Anh nói:
có thể nói ông là một trong những nhạc sĩ thành công nhất trong giới âm nhạc Việt Nam. Thành công không phải vì sự nổi tiếng, không phải vì cái gia tài đồ sộ sáng tác. Thành công không phải vì là những bản nhạc đó được nhiều người yêu chuộng, hâm mộ, có tính cách đại chúng, mà còn thành công cả về phương diện chánh. Có thể nói ông là một trong những nhạc sĩ giàu có nhất trong số những nhạc sĩ sáng tác của thập niên 1960.
Còn nhà văn Lê Thị Nhị, nhà Việt Nam tại Virginia thì chia sẻ thêm:
tôi được nhận những tấm chép do con của nhà sĩ Lam Phương gửi về tặng cho nhà Việt Nam. Thành ra trong quỹ của nhà Việt Nam bây giờ có những copy của những tấm chép nhà sĩ Lam Phương gửi về cho nhà Việt Nam hồi đó.
Tại buổi tưởng niệm, những tình khúc vượt thời gian của cố nhạc sĩ Lam Phương đã được những nghệ sĩ tham gia chương trình hát phục vụ người thân và các fan hâm mộ của ông. Nhạc sĩ Lam Phương qua đời ở tiểu bang California chiều ngày 22 tháng 12 năm 2020 sau thời gian chữa trị bệnh tim và tai biến mạch máu não. Từ khi rời khỏi Việt Nam sau biến cố năm 1975 cho tới khi mất, nhạc sĩ Lam Phương chưa từng trở lại Việt Nam dù nhận được rất nhiều lời mời khác nhau. Anh Nguyễn Tấn Phước, người thân nhạc sĩ Lam Phương chia sẻ:
cái ngày cậu ra đi, cậu muốn ra đi một sự nhẹ nhàng, thơ mộng, lãng mạn. Là một nghệ sĩ, con biết cậu yêu cái đẹp mà. Con là đứa cháu duy nhất, cậu hay tâm sự với con về chuyện này, chuyện kia. Thì chính vì lý do đó cho nên hôm nay không có hương, không có nhang, không có đèn, không có khóc thương. Chỉ có những nụ cười, có những sự cảm mến, chiều mến của những mọi người dành cho nhạc sĩ Lam Phương.
Nhạc sĩ Lam Phương là một nhạc sĩ tiêu biểu của nền tân nhạc Việt Nam với trên 200 tác phẩm mà rất nhiều trong số này đã trở thành bất hủ như Kiếp Nghèo, Thành Phố Buồn, Thu Sầu, Cho Em Quên Tuổi Ngọc hay Phút Cuối. Sau biến cố năm 1975, ông lưu vong ở hải ngoại và tiếp tục sáng tác, tham gia các hoạt động âm nhạc cho tới những năm cuối đời.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 7 tháng 1 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.